Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 2, 2013. Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục vụ kiện về chủ quyền Biển Đông mặc dù Trung Quốc không đồng ý. Đài Loan có kế hoạch rút quân khỏi hai hòn đảo sát Trung Quốc. 7 người Pháp bị quân khủng bố bắt cóc tại Cameroon. Chính phủ Bulgaria từ chức do áp lực của đường phố. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ phổ biến hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Lễ hội đầu xuân ở Việt Nam đang mất đi ý nghĩa đích thực. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục vụ kiện về chủ quyền Biển Đông dù Trung Quốc không đồng ý. Hôm nay, một cố vấn của Tổng thống Benigno Aquino, ông Rene Amandras, tuyên bố là Philippines hành động đúng khi kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về bản đồ đường lưỡi bò áp đặt chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông. Ông Amandras tuyên bố như trên sau khi ngày hôm qua, chính phủ Trung Quốc đã chính thức bác bỏ yêu cầu của Philippines đưa tranh chấp này ra trước tòa án Liên Hiệp Quốc.
Theo lời cố vấn của Tổng thống Aquino, chính phủ Manila đã dự trù là Bắc Kinh sẽ bác bỏ yêu cầu của Philippines. Nhưng ông nhấn mạnh là Manila sẽ tiếp tục vụ kiện cho dù Trung Quốc có chấp thuận hay không. Vào tháng trước, Philippines thông báo đã đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà cả hai nước đều ký kết. Manila muốn tòa án Liên Hiệp Quốc tuyên bố bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc là phi pháp. Nhưng Trung Quốc cho tới nay vẫn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông, kể cả những vùng nằm sát bờ biển của Philippines cũng như của Việt Nam. Hôm qua, Trung Quốc đã chính thức bác bỏ yêu cầu của Philippines đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng hai nước nên thương lượng song phương về vấn đề này. Chiếu theo các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tòa án trọng tài có thể phân xử cho dù Trung Quốc không chịu tham gia. Bắc Kinh chắc chắn là sẽ không chấp nhận bất cứ phán quyết nào của tòa án. Nhưng nếu Liên Hiệp Quốc ra phán quyết cho rằng bản đồ đường lưỡi bò là phi pháp, thì đây sẽ là một vỗ đau về mặt ngoại giao đối với Trung Quốc.
Đài Loan có kế hoạch rút quân khỏi hai hòn đảo nhỏ sát Trung Quốc. Đây là hai hòn đảo mang tên Đại Đảm và Nhị Đảm thuộc nhóm đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát nằm ở ngoài khơi phía đông nam thành phố Hạ Môn của Trung Quốc. Số lượng khoảng 120 binh lính Đài Loan đồn trú trên hai đảo này sẽ được rút đi để biến chiến trường cũ này thành một điểm thu hút khách du lịch.
Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, thì ông Lý Cốc Sĩ, lãnh đạo huyện Kim Môn, đã thảo luận về các kế hoạch cho hai hòn đảo này vào hôm qua với một bộ trưởng trong chính phủ trung ương. Trả lời hãng tin Pháp, nhân vật này xác định là chính quyền Đài Bắc đã đồng ý trên nguyên tắc với phương án rút quân khỏi hòn đảo nhỏ một khi kế hoạch được hoàn chỉnh, và đó sẽ là một dấu hiệu tối quan trọng khác về tiến trình cải thiện quan hệ giữa Đài Loan và Đại Lục, hết lời dẫn. Tổng diện tích hai đảo Đại Đảm và Nhị Đảm chỉ hơn 1 km², và điểm gần nhất chỉ cách thành phố Trung Quốc Hạ Môn khoảng 4 km mà thôi. Khu vực này từng là nơi bị Trung Quốc pháo kích từ những năm 1950 cho đến 1970. Theo giới chức quân sự Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã nã hơn 470.000 quả đạn pháo vào Kim Môn và các đảo lân cận trong suốt 44 ngày, bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 1958, khiến hơn 600 quân nhân Đài Loan và thường dân thiệt mạng, hơn 2.600 người bị thương. Cho đến tận những năm 1970, thì các vụ pháo kích vẫn tiếp tục cho dù đạn pháo sau đó mang theo truyền đơn. Theo ông Lý Ốc Sĩ, ông tin rằng di tích trận chiến khốc liệt trên hai hòn đảo nhỏ vào thập niên 1950 sẽ tăng cường sự thu hút du khách đến từ cả Đài Loan và Đại Lục. Xin nhắc lại là căng thẳng hai bên đã hạ nhiệt đáng kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên nắm quyền ở Đài Loan năm 2008, cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại và mở cửa hơn nữa cho du khách Đại Lục. ông Mã Anh Cửu đã đắc cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống 4 năm vào tháng Giêng năm ngoái. Tuy nhiên, theo ghi nhận của AFP, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Đài Loan cũng sẽ triệt thoái binh lính ra khỏi đảo Kim Môn, nơi mà quân số vẫn được Đài Bắc xem là bí mật quốc gia.
Còn tại Ấn Độ, Thủ tướng Cameron tỏ hối tiếc về thời thực dân Anh. Theo hãng tin Reuters, trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Ấn Độ, ông David Cameron đã là vị thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của nước Anh bày tỏ hối tiếc về những hành động tàn ác của thực dân Anh đối với Ấn Độ trong quá khứ.
Một sự kiện đau thương không thể quên được của người Ấn Độ dưới thời thuộc địa Anh, đó là vụ thảm sát Amritsar năm 1919, vẫn được sử sách Ấn Độ ghi lại là vụ thảm sát Jallianwala Bagh. Mahatma Gandhi, người anh hùng giải phóng dân tộc Ấn Độ, đã đánh giá vụ tàn sát này đã làm lung lay nền tảng của đế quốc Anh và thúc đẩy nhanh chóng Ấn Độ trên con đường giành độc lập từ tay thực dân Anh. Sự kiện trên xảy ra khi một nhóm binh lính Anh theo lệnh của viên tướng Reginald Dyer đã xả súng không thương tiếc vào một đám đông dân chúng không có vũ trang. Theo báo cáo của chính quyền Anh đưa ra khi đó, vụ thảm sát đã làm 379 người chết, 1.200 người bị thương. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của phong trào đòi độc lập cho Ấn Độ nói tới con số cả nghìn người thiệt mạng. Tướng Reginald Dyer giải thích việc ra lệnh bắn vào dân chúng là cần thiết. Ở Anh Quốc, một số người vẫn coi tướng Dyer là người đã cứu Ấn Độ, một số khác thì lên án kịch liệt hành động của ông. Hôm nay, khi tới thăm và đặt vòng hoa tưởng niệm của các nạn nhân vụ thảm sát Jallianwala Bagh, Thủ tướng David Cameron đã bày tỏ hối tiếc về hành động của thực dân Anh. Không nói lời xin lỗi, nhưng ông David Cameron tuyên bố vụ thảm sát này là một vết nhơ trong lịch sử của Anh Quốc. Thủ tướng Anh đã lưu bút trong sổ vàng lưu niệm của di tích. Xin trích, đây là sự kiện vô cùng đáng xấu hổ cho lịch sử của Anh Quốc, sự kiện mà Winston Churchill đã đúng khi đánh giá là khủng khiếp. Hết lời dẫn, Churchill đã đưa ra nhận định này vào năm 1920 khi ông đang là nhân vật số 2 của chính phủ Anh. Trước chuyến viếng thăm Ấn Độ, ông David Cameron cho biết đã có ý định muốn tới thăm Amritsar để viếng các nạn nhân của vụ thảm sát. Đây cũng được coi như là một động thái nhằm cải thiện quan hệ Anh-Ấn. Các nhà quan sát chính trị ở Anh thì ghi nhận hành động của ông Cameron có thể tạo được hiệu ứng tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào năm 2015 ở Anh, nơi có đến 1,5 triệu cử tri gốc Ấn Độ.
7 người Pháp bị quân khủng bố bắt cóc tại Cameroon. Hôm qua, 7 người Pháp, trong đó có 4 trẻ em, đã bị bắt cóc tại vùng cực bắc Cameroon. Các con tin có thể đã bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt và đưa sang Nigeria. Theo Paris, có khả năng đây là hành động trả đũa của các nhóm thánh chiến Hồi giáo sau cuộc can thiệp quân sự của Pháp vào Mali. Các kiều dân Pháp được kêu gọi rời khỏi miền bắc Cameroon.
Vụ bắt cóc xảy ra vào buổi sáng. Các con tin thuộc một gia đình người Pháp gồm 3 người lớn, 4 trẻ em từ 5 đến 12 tuổi đang tham quan khu vườn quốc gia Waza nằm ở cực bắc Cameroon, sát biên giới Nigeria. Theo một số nhân chứng thì nhóm bắt cóc gồm 5 người có vũ trang đã chặn bắt xe của du khách Pháp giữa đường sau đó đưa đi về hướng Nigeria. Từ Athens đang viếng thăm Hy Lạp, Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua đã khẳng định gia đình người Pháp bị bắt cóc bởi Sinchik, một nhóm khủng bố mà chúng tôi biết và đóng tại Nigeria. Tổng thống Pháp cũng cho biết rõ cụ thể đó là nhóm khủng bố Boko Haram có liên hệ với Al-Qaeda trong khu vực Maghreb và Pháp sẽ phối hợp với Cameroon và Nigeria để tìm kiếm các kiều dân Pháp. Tối qua, Bộ Ngoại giao Cameroon thông báo khẳng định những kẻ bắt cóc đã chạy qua biên giới Nigeria cùng với các con tin. Hiện tại chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt con tin. Sự kiện này xảy ra 3 ngày sau khi 7 nhân viên người nước ngoài thuộc một công ty xây dựng của Liban đóng ở miền bắc Nigeria cũng bị bắt cóc. Nhóm Boko Haram đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ này. Mặc dù chưa khẳng định, nhưng các chuyên gia khủng bố đều cho rằng vụ bắt cóc 7 người Pháp này có liên quan đến cuộc can thiệp quân sự của Pháp vào Mali. Nigeria cũng là nước đã cam kết gửi 1.200 quân sang Mali. Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay đề nghị các kiều dân Pháp hiện đang ở trong vùng cực bắc Cameroon hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Hiện có khoảng 6.200 kiều dân Pháp đang sinh sống làm việc tại Cameroon, khoảng 200 công ty của người Pháp đang hoạt động tại đất nước này. Vụ bắt cóc con tin mới này đã nâng tổng số kiều dân Pháp bị bắt cóc ở châu Phi lên tới 15 người. Theo một trung tâm nghiên cứu về an ninh của Mỹ, thì Pháp là nước phương Tây có kiều dân bị bắt làm con tin nhiều nhất thế giới, tiếp sau là Hoa Kỳ có 9 con tin.
Chuyển sang thời sự châu Âu, chính phủ Bulgari từ chức do áp lực của đường phố. Hôm nay, Thủ tướng Bulgari Boyko Borisov đã đệ đơn từ chức lên quốc hội sau 10 ngày biểu tình rầm rộ trên toàn quốc chống kế hoạch khắc khổ và nạn nghèo khó. Việc chính phủ từ chức mở đường cho bầu cử quốc hội trước thời hạn vào mùa xuân tới.
Thủ tướng Borisov đã phản ứng quá chậm trễ trước các cuộc biểu tình diễn ra mỗi ngày chống kế hoạch khắc khổ và nạn nghèo khó trên toàn quốc. Hóa đơn tiền điện tháng riêng tăng gấp đôi so với tháng trước đã làm bùng lên phong trào biểu tình. Hôm qua, lãnh đạo chính phủ Bulgaria đã hứa sẽ giảm 8% giá điện trong tháng 3, cho dù làm như thế có thể khiến nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này là Kozloduy bị phá sản. Thủ tướng Borisov cũng đã rút giấy phép hoạt động đối với một trong những công ty phân phối điện nước ngoài. Tuy nhiên, những biện pháp nói trên được đưa ra quá trễ để làm dịu phong trào biểu tình. Các cuộc biểu tình tại thủ đô Sofia trong hai ngày thứ ba và thứ tư tuần trước đã khiến 28 người bị thương, trong đó có 5 cảnh sát. Cũng trong hai ngày biểu tình đó, đã có 2 người tự thiêu ở tỉnh, 1 người chết và 1 người bị thương nặng. Trước các cuộc biểu tình đó, Thủ tướng Borisov đã quyết định từ chức. Ông tuyên bố xin trích: "Chính nhân dân đã giao phó quyền lãnh đạo cho chúng tôi, nay chúng tôi trả lại quyền ấy cho nhân dân", hết lời dẫn. Trên nguyên tắc, bầu cử quốc hội chỉ diễn ra vào tháng 7 năm nay, nhưng với việc Thủ tướng Borisov từ chức, cuộc bầu cử sẽ diễn ra sớm hơn, có thể là vào tháng 4 tới. Theo một nhà phân tích chính trị ở Sofia, Dimitar Avramov, bầu cử trước thời hạn sẽ có lợi cho đảng cầm quyền GERB, và nếu để đến tháng 7, uy tín của đảng này sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng hơn. Hiện giờ tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền còn ngang bằng với đảng xã hội đối lập 22%. Tuy nhiên, chính phủ mới sẽ khó mà trụ lại hơn 2 năm vì họ sẽ phải thi hành những cải tổ cần thiết nhưng sẽ làm dân chúng rất bất bình, những biện pháp mà đảng cầm quyền hiện nay tránh chưa dám thực hiện.
Hy Lạp lại bị tổng đình công làm tê liệt. Hôm nay rất nhiều sinh hoạt tại Hy Lạp bị đình công, đình trệ. Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên trong năm 2013 để phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh kinh tế u ám. Người dân nước này rất bất bình trước tình trạng suy thoái kinh tế trong lúc sức mua của người dân tụt dốc. Từ Athens, thông tín viên Amélie Ponceau tường thuật.
Train à l'arrêt, vol annulé, ferry bloqué au port.
Xe lửa thì nằm ở bến, các chuyến bay thì bị hủy bỏ, các chiếc phà cũng nằm yên ở cảng. Các phương tiện chuyên chở tại Hy Lạp vào hôm nay hoạt động rất thừa thớt trong cuộc tổng đình công đầu tiên của năm 2013, theo lời kêu gọi của các công đoàn trong lĩnh vực nhà nước cũng như tư nhân. Nhiều lĩnh vực đã bị tê liệt ngay từ sáng nay, như các phương tiện truyền thông, tiếp nối cuộc đình công mà nhân viên đài truyền thanh truyền hình nhà nước đã tiến hành từ mấy ngày qua. Giới bác sĩ, luật sư, các ngành giáo dục, thương mại, tất cả đều đã hưởng ứng lời kêu gọi đình công. Đảng đối lập cánh tả Syriza đã huy động nhiều cuộc biểu tình ở thủ đô và các thành phố lớn. Thế nhưng, phải nói là cho đến giờ này, phong trào phản đối đã không làm chính phủ lùi bước và giảm nhẹ chính sách khắc khổ. Dù vẫn tiếp tục đấu tranh, nhưng không khí đã khá chán nản, không ai tin là sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm. Viếng thăm Hy Lạp vào hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã nêu bật tình liên đới Pháp-Hy Lạp, nhưng ông không trấn an được ai. Con số 27% người thất nghiệp ở quốc gia này, mà phần lớn không còn được lãnh trợ cấp, tự hỏi trước hết là làm sao thanh toán các hóa đơn gửi đến họ trong thời gian sắp tới đây. Sau 3 năm thắt lưng buộc bụng, sức mua của người Hy Lạp đã giảm sụt đến 45%. Các tổ chức phi chính phủ giờ đây thì đều nói đến thảm họa nhân đạo.
Amélie Poinceau, Athènes, RFI.
Hôm qua, Thủ tướng Tunisia Hamadi Jebali thông báo là ông đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống. Nguyên nhân là ông đã không thành lập được một chính phủ kỷ trị do sự chống đối từ đảng Hồi giáo Ennahda của chính ông. Thất bại của Thủ tướng Jebali càng khiến cho Tunisia chìm sâu thêm vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất từ sau cuộc cách mạng Hoa Lại. Ông Jebali đã giữ ghế thủ tướng từ tháng 12, 2011 sau thắng lợi của đảng ông trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong lịch sử Tunisia hai tháng trước đó.
Theo giới quan sát, ông Jebali không thể nào làm khác hơn là thừa nhiệm khi không thành lập được một chính phủ như ông mong muốn, một chính phủ chỉ gồm các chuyên gia và gạt bỏ giới chính khách ra ngoài. Phe đối lập đánh giá đây là một cái nhìn thực tế sáng suốt và ông Amadi Jebali công nhận như thế là đảng của ông thất bại trong việc vãn hồi trật tự, an ninh và ổn định chính trị. Thế nhưng, đảng Ennahda cầm quyền, nhất là cánh cứng rắn, đã không chấp nhận chia sẻ quyền hành. Tuy nhiên, nhiều người cũng chờ đợi là ông Jebali sẽ được tín nhiệm trở lại qua một dự án chính phủ mới. Sau khi được tin Thủ tướng Tunisia từ chức, thì Ngoại trưởng Đức vào hôm nay, trong một thông cáo, đã bày tỏ sự kính trọng của ông, đồng thời kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị Tunisia cùng tiến về phía trước trong tinh thần đối thoại, vượt qua những bất đồng đang chia rẽ Tunisia, hết lời dẫn. Theo Ngoại trưởng Đức, Tunisia đang trong giai đoạn quyết định của tiến trình chuyển tiếp dân chủ. Tunisia đã lại lâm vào tình trạng bất ổn định từ sau vụ nhà đối lập cánh tả ông Belaid bị ám sát trước nhà của ông ngày 6 tháng 2 vừa qua, làm dấy lên các cuộc biểu tình xuống đường của những người chống đối cũng như phe ủng hộ chính quyền. Còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI vào hôm qua cho biết là cuộc thương lượng với Tunisia về khoản tín dụng 1,78 tỷ đô la cho nước này vẫn tiếp tục cho dù thủ tướng từ chức. Tuy nhiên, phát ngôn viên FMI cũng nói là khi một chính phủ mới được đề cử, thì định chế tài chính này sẽ hỏi thêm chi tiết về ý định của họ. Và khi tình hình chính trị sáng sủa hơn, thì FMI sẽ xem phương cách nào tốt nhất để giúp cho Tunisia. RFI. Et l'info devient mondiale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ phổ biến hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Mặc dù các chuyên gia có nhận định khác nhau về tầm mức của nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên sau vụ thử thứ ba thành công vừa qua, nhưng tất cả đều đồng ý với nhau về nguy cơ phổ biến hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Theo hãng tin AFP, tại một cuộc hội nghị về an ninh ở Seoul trong tuần này, ông Robert Gallucci, Chủ tịch Hội MacArthur và nguyên trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố rằng khủng bố hạt nhân là điều làm chúng tôi quan ngại nhất ở Hoa Kỳ. Ông Gallucci nói thêm, nếu quý vị sống ở một thành phố Mỹ, thật không có gì dễ chịu khi nghĩ đến giả thuyết Bắc Triều Tiên bán chế uranium được làm giàu ở mức cao, bán các hỏa đồ chế tạo bom nguyên tử hoặc thậm chí bán bom nguyên tử cho bất cứ ai muốn mua. Nói chung, mối quan ngại chính của Hoa Kỳ vẫn là nhìn thấy Bắc Triều Tiên trở thành một thứ cửa hàng hạt nhân, nơi mà các quốc gia cũng như các tổ chức khủng bố tha hồ mua sắm mọi nguyên liệu, công nghệ và vũ khí nguyên tử. Các chuyên gia cũng sợ rằng các chương trình phát triển tên lửa, đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ thúc đẩy các nước khác trong khu vực từ bỏ quy chế quốc gia phi hạt nhân, khởi đầu cho một tiến trình phổ biến hạt nhân. Trên thực tế, Bắc Triều Tiên coi như đã góp phần phổ biến hạt nhân qua việc chuyển giao công nghệ tên lửa cho Iran hoặc giúp Syria xây một lò phản ứng hạt nhân đã bị Israel phá hủy năm 2007. Cuộc thử nghiệm hạt nhân mà Bình Nhưỡng thực hiện ngày 12 tháng 2 vừa qua với cường độ cao hơn hai cuộc thử nghiệm trước đó, hiện vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ. Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ vẫn chưa thu hồi được các chất phóng xạ rơi xuống từ vụ nổ để biết được là Bắc Triều Tiên đã dùng chất plutonium giống như hai lần thử nghiệm đầu, hay dùng chất uranium. Theo nhiều chuyên gia, Bình Nhưỡng lần đầu tiên đã sử dụng uranium như là vật liệu phân rã hạt nhân, làm tăng thêm nguy cơ phổ biến hạt nhân. Bắc Triều Tiên có ít plutonium, nhưng có rất nhiều trữ lượng uranium và hiện có ít nhất một nhà máy làm giàu chất uranium. Chất uranium được làm giàu ở mức cao là món khoái khẩu của các quốc gia bất hảo và các nhóm khủng bố, vì đây là vật liệu phân rã hạt nhân dễ sử dụng nhất trong việc chế tạo bom nguyên tử. Theo nhận định của ông Choi Kan, chuyên gia về an ninh thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Triều Tiên, nếu thực sự Bình Nhưỡng vừa qua đã thử nghiệm với chất uranium, thì nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên không chỉ đe dọa bán đảo này hay vùng Đông Bắc Á, mà còn đe dọa cả thế giới. Một trong những khách hàng tương lai của Bình Nhưỡng chính là Iran. Thậm chí các nhà phân tích nghi rằng các chuyên gia Iran đã có mặt tại nơi thử nghiệm hạt nhân để quan sát, tuy rằng Tehran đã bác bỏ điều đó. Mặt khác, từ nhiều năm qua, các lãnh đạo tổ chức khủng bố Al-Qaeda cũng đã tìm cách trang bị vũ khí hạt nhân. Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh đến nguy cơ của Bắc Triều Tiên đối với các hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Bình Nhưỡng càng cải thiện công nghệ chế bom nguyên tử thu nhỏ gắn trên tên lửa, thì các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên càng phải tìm một vũ khí răn đe tương đương. Tại Hàn Quốc, nhiều dân biểu đảng Bảo thủ đang kêu gọi mở cuộc thảo luận về việc nước này nên ra khỏi hiệp ước không phổ biến hạt nhân để có thể tự phát triển vũ khí nguyên tử. Tuyên bố với AFP, giáo sư Lee Jong-hun thuộc trường đại học Yonsei ở Seoul cho rằng phải yêu cầu Trung Quốc áp lực mạnh hơn để ngăn không cho Bắc Triều Tiên đi quá xa. Nếu không, hậu quả sẽ là Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Đài Loan cũng trở thành quốc gia có vũ khí nguyên tử. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo do Lê Phước phụ trách. Tiếp đến là tạp chí khoa học nói về cuốn sách về cholesterol không ảnh hưởng đến các bệnh tim mạch đang gây tranh luận tại Pháp. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội nói về chủ đề lễ hội đầu xuân ở Việt Nam đang mất đi ý nghĩa đích thực.
RFI xin thân chào tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Thưa anh, bây giờ ở Việt Nam đang là mùa lễ hội, chắc đầu xuân này anh cũng đã tham dự nhiều lễ hội. Trước hết xin anh cho biết đôi điều nhận xét về những cái hoạt động lễ hội đầu xuân năm nay ở Việt Nam ạ.
Thưa anh, là sau những cái ngày Tết Nguyên đán ở Việt Nam gọi là Tết cả đấy, lễ hội ở khắp nơi đã được mở ra, từ lễ hội làng, lễ hội vùng, rồi lễ hội quốc gia nữa. Có những cái lễ hội thì nó chỉ ngắn trong vòng một ngày, nhưng mà cũng có những lễ hội kéo dài vài ngày, thậm chí có những lễ hội kéo dài hết cả 3 tháng mùa xuân, đó là lễ hội Chùa Hương và lễ hội Yên Tử, một mùa lễ hội đang đến. Và chúng ta thấy rằng là cũng giống như mọi năm thì năm nay lễ hội đầu xuân ở Việt Nam đã được mở ra khắp tất cả các nơi và gần như là tỉnh nào cũng có những cái lễ hội lớn. Trong những cái truyền thống của chúng ta đấy, thì lễ hội chính là một phần của văn hóa và đạo đức của toàn xã hội. Và đây là một dịp để người ta tưởng nhớ đến tổ tiên, cầu phúc và để ôn lại lịch sử, thể hiện niềm tôn kính đối với các vị anh hùng dân tộc, với Phật, với Thánh. Và các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng là lễ hội chính là một cái nơi hội tụ sức sống của dân tộc, sức sống của văn hóa Việt Nam từ ngàn xưa để lại. Thực trạng của lễ hội mấy năm gần đây thì cho thấy có rất là nhiều vấn đề để lại một cái sự ưu tư lo lắng lắm trong lòng những người mà nghiên cứu văn hóa hoặc là những người còn thiết tha với lại cái nền văn hóa lâu đời và đầy truyền thống nhân bản của Việt Nam hôm nay.
Dạ vâng, cụ thể những cái lo lắng của các anh đó là những điều gì ạ?
Thưa anh rằng là các lễ hội đã được mở ra rất là nhiều và những cái lễ hội đầu xuân này thường là những lễ hội gắn với lại truyền thống và lịch sử của đất nước. Nhưng mà những điều này đấy thì thực sự là không được những người tổ chức hoặc là những cái nhà quản lý văn hóa mà ở đây là Bộ Văn hóa quan tâm và cổ vũ cho cái điều đó, mà cái nền cảnh của cái truyền thống và lịch sử của đất nước ấy chỉ như là một cái cớ để cho những cái người làm công tác quản lý văn hóa mà cụ thể là Bộ Văn hóa rồi Sở Văn hóa của các tỉnh dựa vào đấy để mà làm lên những cái lễ hội ầm ĩ lè lẹt, thu hút sự quan tâm của mọi người đến với một cái sự ồn ào và một cái sự lệch lạc, đem lại những cái lo lắng lớn lắm. Tôi lấy ví dụ như là những chuyện về tâm linh ấy, những cái chuyện về văn hóa ấy, thì gần đây thì ở trong nước ta đã dấy lên rất là nhiều, nhưng mà thực sự ra đấy, những người làm quản lý văn hóa ở Việt Nam ấy thì chỉ dựa vào những cái hào quang của truyền thống lịch sử để mà cổ suý cho những cái lệch lạc mê lầm của dân chúng. Tôi lấy ví dụ như là lễ hội Đền Trần tổ chức vào dịp đêm 14 tháng Giêng đấy, thì đáng lẽ phải là nơi mà giáo dục cái hào khí Đông Nga và cái tinh thần yêu nước, thì người ta lại biến cái chuyện đó lại thành ra là cổ suý cho những cái chuyện ấn thiện, thăng tiến, rồi lợi lộc, rồi mua quan bán chức, và thậm chí có những sự tham gia của cả những cái lãnh đạo cao cấp. Đáng lẽ là cái đền Trần Thương ở tỉnh Hà Nam hay là đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh ấy, phải là những cái nơi mà ở đó giáo dục tinh thần tận tụy và liêm chính, trách nhiệm đối với lại kho dự trữ của nhà nước, thì lại thành ra nơi mặc cả vay mượn, mua bán quàng xiên. Vừa rồi mùng 7 tháng Giêng, lễ hội tịch điền, và rồi tới đây nữa cũng lễ hội đàn xã tắc ấy, đáng lẽ phải là nơi mà giáo dục cho lòng kính trọng đối với lại những cái người làm nông nghiệp và trọng nông thuần pháp, thì lại biến ra thành những nơi mà tụ tập đông người lòe loẹt cờ đèn kèn trống, và thật là vô cùng là lo ngại đấy. Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng ấy, thì có phát biểu ở trên báo chí là ở đâu mà lòng người bất an, xã hội bất chắc thì mê tín dị đoan cũng có cơ hội nhiều, và như là cỏ dại gặp đất hoang. Thì tôi thấy rằng là qua nhìn cái tâm thế của con người đi lễ hội ở Việt Nam hôm nay, trong mùa xuân này, thậm chí mới chỉ có 10 ngày này thôi, thì chúng ta thấy rằng là chưa có bao giờ mà lòng người lại bất an, xã hội lại bất chắc như hôm nay, và người dân gần như là không tìm được cái niềm tin nơi trần thế, cho nên là phải đành tìm kiếm ở trong niềm tin hoang mang vũ trụ, và các nhà quản lý cũng không làm một cái việc gì mà để định lại một cách chuẩn tắc cho lễ hội, hoặc là hướng dẫn mọi người đi lễ hội như thế nào, mà gần như là bỏ mặc người dân trong một cái cuộc hành hương đi vào lễ hội và tín ngưỡng như là đi vào bến lũ sông Mê như hiện nay.
Thưa anh, còn có một cái hiện tượng nữa đã được báo chí cũng nêu lên. Đã nhiều năm nay rồi, hoạt động lễ hội thì vẫn cứ nhếch nhác và bị biến tướng theo cái hướng tiêu cực, thương mại hóa. Vậy cái thực tế này do người dân không hiểu được hết giá trị của lễ hội, hay là do cái cách quản lý của các cơ quan văn hóa người ta thả nổi như vậy?
Thưa anh, là về vấn đề này là có cả hai. Thứ nhất là người dân không hiểu hết được giá trị của lễ hội, thì điều này là chắc chắn rồi. Các nhà quản lý văn hóa phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này, bởi vì ở các cái lễ hội như thế đấy, người dân không được hướng dẫn một cách tỉ mỉ, không được giáo dục về truyền thống một cách sâu sắc và chuẩn tắc. Và những nhà quản lý văn hóa thì gần như là mới chỉ làm được cái việc là thu xếp chỗ gửi xe, thế rồi thì là thu tiền nơi ăn ở, rồi thì một cách như vậy thôi. Chính vì vậy cho nên người ta đi đến lễ hội đấy đã không bằng cái sự chính tâm như là ngày xưa, mà người ta đến lễ hội với những cái lời cầu khẩn rất là quyết liệt nhưng mà đầy mê lầm, bằng những mâm lễ phàm tục để mặc cả với thần thánh, bằng những đồng tiền lẻ dài khắp lên các tượng Phật, tượng Thánh, và bằng những cuộc nhậu nhiệt say sưa bên những cái bàn nhậu mà các cái thịt thú rừng ở cả đất Phật Hương Sơn lẫn bên chùa Yên Tử nữa. Và sau đó là xả rác không thương tiếc. Họ đi đến lễ hội thì để chen chân như vậy thôi, chứ những cái lời khấn nguyện của họ, những cái lời cầu nguyện đối với lại Phật Thánh về quốc thái dân an, về sự tri ân ấy, thì không được người dân thực tâm thực hiện đâu. Và cái này trách nhiệm là của các nhà quản lý văn hóa, vì rằng là những nhà văn hóa, những nhà nghiên cứu thì rất là lo lắng rằng là các cái cơ quan văn hóa hiện nay thì mới chỉ lo làm thế nào mà cho nó không xảy ra chết người, lo làm sao để cho nó có sự an ninh trong lễ hội thôi, chứ còn hướng dẫn về mặt văn hóa thực sự đấy, về sự tích của các cái ngôi đền, ngôi chùa, về cái phép tắc khi mà đến cửa Phật và cửa Thánh thì không được các cơ quan quản lý văn hóa hoặc là các nhà đền người ta hướng dẫn. Thì đây tôi cho rằng trách nhiệm này là cả người dân và kể cả các cơ quan quản lý văn hóa nữa.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ạ.
Dạ, xin cảm ơn ông.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục vụ kiện về chủ quyền Biển Đông dù Trung Quốc không đồng ý. Đài Loan có kế hoạch rút quân khỏi hai hòn đảo nhỏ sát Trung Quốc. 7 người Pháp bị quân khủng bố bắt cóc tại Cameroon. Chính phủ Bulgaria từ chức do áp lực đường phố. Mỗi ngày một sự kiện nguy cơ phổ biến hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Lễ hội đầu xuân ở Việt Nam đang mất đi nghĩa đích thực. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, người ta cứ nghĩ rằng Hoa Kỳ luôn là mục tiêu chính của các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Thế nhưng, thời thế đổi thay. Đến hiện tại, nước Pháp dường như đã bị đẩy vào vị trí nhạy cảm này. Đó cũng là nhận định của báo chí Pháp, trong đó có tờ báo cánh hữu Le Figaro số ra ngày hôm nay với bài viết chạy dòng tựa báo động Pháp, mục tiêu chính của các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Bài viết bắt đầu từ việc ngày hôm qua có thêm 7 người Pháp bị bắt cóc bởi quân Hồi giáo cực đoan ở Bắc Cameroon trong vùng giáp ranh với Nigeria. Tổng thống Pháp François Hollande ngay lập tức đã xác nhận vụ việc và cho rằng thủ phạm là nhóm Hồi giáo khủng bố Boko Haram. Trong khi đó lại có người cho rằng đó là nhóm Hồi giáo cực đoan Ansaru. Tuy nhiên, Ansaru lại là một nhánh ly khai của Boko Haram. Nhóm Ansaru không chấp nhận phương pháp hoạt động của Boko Haram và muốn noi theo cách hoạt động của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Tờ báo nhắc lại, giai đoạn thứ nhất của quân Pháp tại Mali đã diễn ra hoàn hảo bằng việc nhanh chóng chiếm lại tất cả các thành phố phía bắc Mali. Từ đó, chiến dịch sẹt van của quân đội Pháp tại Mali đã bước sang giai đoạn thứ hai. Đó là giai đoạn truy kích quân khủng bố, giải phóng con tin và đào tạo lực lượng địa phương để tiếp quản quá trình tái thiết Mali. Quân Hồi giáo hiện tại đã rút sâu vào khu vực cực bắc Mali hoặc lẩn trốn ở các nước lân cận như Libya hay Niger, các nước có biên giới rất dễ dàng qua lại với Mali. Le Figaro nhận định, chưa thể biết chắc là vụ bắt cóc nói trên có liên quan đến việc Pháp tham chiến tại Mali hay không. Nhưng nếu quả thật có liên quan, thì rõ ràng đây là một sự thất bại đầu tiên kể từ khi quân Pháp bắt đầu chiến dịch sẹt van tại Mali. Theo Le Figaro, nguy cơ người Pháp bị bắt cóc không phải bắt đầu từ cuộc chiến này. Tờ báo nhắc lại, hồi năm 2005, lực lượng Al-Qaeda tại Bắc Phi là tổ chức ACMI đã chỉ đích danh nước Pháp là kẻ thù chính. Năm 2010, thủ lĩnh của ACMI còn buông lời hăm dọa nước Pháp. Và như vậy, theo tờ báo, việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali đã làm tăng thêm nguy cơ bị bắt cóc hoặc bị tấn công đối với người Pháp trong khu vực.
Thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới hồ sơ này, báo Le Figaro đã dành một bài viết chi tiết cho biết đã có 15 con tin người Pháp nằm trong tay các nhóm Hồi giáo cực đoan ở khu vực Sahel, châu Phi.
Cộng với 7 người vừa bị bắt cóc nói trên, đến hiện tại Pháp đã có 15 con tin đang nằm trong tay các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại châu Phi. Tờ báo có vẻ bi quan khi nhắc lại một số trường hợp Pháp thất bại trong việc giải cứu con tin vừa qua ở Somalia và ở khu dầu khí In Amenas tại Algeria. Tờ báo nhắc lại, nhóm khủng bố thực hiện vụ bắt cóc In Amenas đã tuyên bố nguyên nhân bắt cóc là để trả đũa việc Pháp đánh bom người Hồi giáo tại Mali. Việc bắt cóc này có liên quan đến việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali hay không vẫn còn chưa có thể chắc chắn, nhưng Le Figaro khẳng định tính mạng của những người bị bắt cóc từ đây bắt đầu lệ thuộc vào cuộc chiến của Pháp tại Mali.
Bàn về vụ bắt cóc nói trên, báo Libération Thiên Tả có cùng nhận định với Le Figaro Thiên Hữu khi cho rằng từ nhiều năm nay, các nhóm Hồi giáo cực đoan, nhất là các nhóm tại châu Phi, đã xem nước Pháp là một kẻ thù của Hồi giáo và là một trong những mục tiêu tấn công ưu tiên.
Tờ báo nhắc lại một số sự kiện khiến Pháp bị thù hận như vậy. Đó là việc Pháp tham chiến tại Afghanistan để lật đổ phe Hồi giáo Taliban, việc Pháp cấm phụ nữ Hồi giáo tại Pháp đeo khăn trùm kính mặt, hay là vụ Pháp tấn công giải cứu con tin vừa qua tại khu vực Sahel, và hiện tại là việc Pháp tham chiến truy kích lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Mali. Libération cho hay, ý thức được sự nhạy cảm của vấn đề, nên từ buổi đầu chiến dịch sẹt van tại Mali, Paris đã cố tránh dùng từ Hồi giáo cực đoan để chỉ đối thủ của mình trên thực địa, mà là dùng từ bọn khủng bố. Trong chuyến thăm Mali vừa qua, Tổng thống Pháp François Hollande cũng đã cố gắng giải thích rằng Pháp đến Mali không phải với tư cách là nước thực dân như trước đây, mà là để giúp một quốc gia anh em giành lại chủ quyền dân tộc. Dù vậy, theo tờ báo, lực lượng ARMY và các đồng minh của nhóm này trong khu vực vẫn cho rằng Pháp đến Mali là để gây chiến với những người Hồi giáo ủng hộ thánh chiến, và đó chính là động cơ của việc tăng cường bắt cóc con tin. Nói về số phận của các con tin, Liberation cho rằng có thể hiện tại họ đang bị nhốt ở tổng hành dinh ARMY tại khu vực rừng núi Bắc Mali. Khu vực này rộng khoảng 250.000 cây số vuông với nhiều hang động, rất thuận lợi cho việc ẩn nấp và rất khó khăn cho các lực lượng bên ngoài tiếp cận.
Nhìn sang châu Á, Le Figaro đăng bài phân tích đáng chú ý về quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng. Bài viết của giáo sư Jean-Vincent Bisset thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Chiến lược Quốc tế tại Paris, IRIS.
Theo tác giả, có những biểu hiện cho thấy Bắc Kinh bắt đầu lạnh nhạt với Bình Nhưỡng, như việc từ những năm 1990, Trung Quốc đã cho tăng cường an ninh ở khu biên giới với Bắc Triều Tiên, đề phòng công dân nước này ồ ạt chạy vào lãnh thổ Trung Quốc khi có rối loạn trong nước. Sự lạnh nhạt nói trên, theo tác giả, chủ yếu là do chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng bán đảo Triều Tiên là một bức tường bảo vệ Trung Quốc khỏi bị Mỹ và các nước đồng minh tấn công. Thế nhưng, tác giả nhấn mạnh, bức tường này chỉ hữu hiệu khi mà bán đảo Triều Tiên là một khu vực ổn định và phi hạt nhân. Còn phản ứng mạnh vừa rồi của Bắc Kinh đối với việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ ba, giáo sư Chrissy cho rằng, hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên đã làm cho Trung Quốc khó xử. Quá trình chuyển giao quyền lực tại Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất, dù rằng người ta đã biết ai được bố trí vào vị trí nào trong ban lãnh đạo mới ở Trung Quốc, nhưng các ảnh hưởng của các bên vẫn còn chưa được ổn định, đấu đá nội bộ vẫn tiếp diễn. Ông Tập Cận Bình, dù được cho rằng là người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, nhưng khi lên lãnh đạo thật sự thì ông không phải chỉ làm theo ý riêng của mình, mà ông phải dung hòa được phe bảo thủ, phe dân tộc chủ nghĩa và phe thực dụng. Phe bảo thủ thì muốn duy trì quan hệ lịch sử với Bình Nhưỡng, còn phe dân tộc chủ nghĩa thì lại cho rằng sự ổn định của bán đảo Triều Tiên là cần thiết cho an ninh của Trung Quốc, còn phe thực dụng thì lại muốn tăng cường quan hệ với Mỹ.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế quy tụ 34 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất hành tinh. Năm 2012, GDP của khối này chỉ tăng có 1,3%. Đó là thông tin được phản ánh trên tờ báo Kinh tế Liseco trong số ra ngày hôm nay.
Gần về cuối năm 2012, thì tăng trưởng của các nước ở khối này bị mất đà. Hồi quý 3, tăng trưởng GDP tăng 0,3%, trong khi ở quý 4 thì lại giảm 0,2%. Đây là lần đầu tiên từ 4 năm nay khối này chịu sự sụt giảm ở mức như vậy. Khu vực bị giảm nặng nề nhất đó là Liên hiệp châu Âu. Sụt giảm này một phần là do sự sụt giảm của 4 nền kinh tế của khối Liên hiệp châu Âu, đó là Đức, Pháp, Anh và Ý. Về phần mình, tỷ lệ tăng trưởng toàn năm 2012 của Hoa Kỳ là 1,5%, tức cao nhất trong các nước phát triển.
Vụ tai tiếng, treo thịt bò, bán thịt ngựa tại châu Âu tiếp tục thu hút sự quan tâm của báo chí Pháp ra ngày hôm nay.
Nhật báo Le Monde có bài cho hay Bộ Nông nghiệp Pháp đã cho phép công ty Spangaro của Pháp trở lại hoạt động bình thường. Đây là công ty đầu dây mối nhợ của vụ tai tiếng treo đầu bò bán thịt ngựa vừa qua. Giải thích cho quyết định này, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp cho biết đã dựa vào báo cáo của các thanh tra chính phủ được cử đến hiện trường. Theo đó, không tìm thấy có một vi phạm y tế nào ở công ty này. Nhật báo kinh tế Leseco và nhật báo Le Figaro thì đồng loạt đăng bài báo động, đến lượt Nestlé bị dính vào vụ khủng hoảng thịt ngựa. Hai tờ báo cho biết đại gia Nestlé của Thụy Sĩ đã tìm thấy thịt ngựa trong một vài sản phẩm của mình. Lập tức Nestlé đã quyết định thu hồi những sản phẩm bị tình nghi tại Pháp, Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha. Sự việc cho thấy vụ xì căng đan thịt bò giả ngựa vẫn tiếp tục lan rộng và gây khó khăn cho các đại gia ngành công nghiệp nông thực phẩm.
Nước Pháp hôm nay chiếm vị trí ưu tiên trên trang nhất của các tờ báo Pháp.
Nhật báo Le Monde đã chạy tựa lớn trên trang nhất. Ngài Âu Lân là trong vòng xiết của sự khắc khổ. Nhật báo cánh tả Liberation thì đăng ảnh gương mặt đầy lo âu của Tổng thống François Hollande với dòng tít lớn, cánh tả trong vòng khắc khổ. Hai tờ báo đều dành bài phân tích cặn kẽ tình hình u ám của nền kinh tế Pháp. Từ đó cho hay, chính phủ François Hollande từng hô hào phản đối khắc khổ, có lẽ trong hiện tại sẽ không giữ được lời hứa của mình khi buộc phải khắc khổ. Tờ Le Figaro thì dành trang nhất cho chủ đề luật hình sự tại Pháp. Tờ báo cho biết, hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của Pháp bà Christiane Taubira sẽ đệ trình Thủ tướng Pháp những kiến nghị sửa đổi liên quan đến bộ luật hình sự theo hướng giảm nhẹ hình phạt. Theo tờ báo, những kiến nghị này gây quan ngại cho các tổ chức chống tội phạm và cảnh sát vì sợ rằng hình phạt nhẹ thì tội phạm sẽ gia tăng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí khoa học với đề tài cuốn sách về cholesterol không ảnh hưởng đến các bệnh tim mạch gây tranh luận tại Pháp, Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, trong lĩnh vực y khoa từ một tuần nay, tại Pháp có một cuộc tranh luận là tâm điểm của các phương tiện truyền thông liên quan đến cuốn sách của giáo sư Philippe Ervong sẽ chính thức ra mắt bạn đọc vào ngày mai 21 tháng 2. Dù chưa được phát hành, nhưng các thông tin và trích đoạn về cuốn sách La vérité sur le cholesterol, sự thật về cholesterol, được nhiều tờ báo đăng tải, đã gây nhiều phản ứng. Quan điểm chính của tác giả cuốn sách là lượng cholesterol trong cơ thể nhìn chung không phải là nhân tố gây ra các căn bệnh tim mạch, như quan điểm rất phổ biến từ nhiều thập kỷ nay. Quan điểm này một mặt đã bị nhiều ý kiến phản đối dữ dội, tuy nhiên cũng có không ít người chia sẻ. Trong phần đầu của tạp chí khoa học của RFI tuần này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị thính giả một số thông tin về cuốn sách và cuộc tranh luận trên báo chí mà cuốn sách sới lên tại Pháp. Phần tiếp theo của tạp chí là cuộc phỏng vấn với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Hoa Kỳ. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức là một nhà trị liệu lâm sàng lâu năm và người thường xuyên quan tâm đến các vấn đề sức khỏe cộng đồng. Hy vọng cuộc phỏng vấn sẽ mang lại thêm một cái nhìn nữa về chủ đề cholesterol đối với các căn bệnh tim mạch từ Bắc Mỹ, là khu vực có tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch đứng hàng đầu thế giới và là nơi vấn đề này cũng được coi là một trong các trọng tâm của nền y tế. Ngày 13 tháng 2, tuần báo Le Nouvel Observateur giới thiệu trên trang nhất cuốn sách của giáo sư Philippe Ervong và hàng tựa mang tên cuốn sách Sự thật về cholesterol với hàng tít phụ. Nếu cholesterol không nguy hiểm, giáo sư Ervong mở màn cuộc tranh luận. Le Nouvel Observateur ghi nhận, giáo sư Ervong dấn thân vào một cuộc hành trình đầy thách thức mới, tận mắt xem xét lại các nghiên cứu kinh điển về sự độc hại của cholesterol và các thử nghiệm lâm sàng với các thuốc statin, các dược phẩm làm giảm cholesterol rất mạnh, thị trường dược phẩm lớn nhất thế giới với doanh số 25 tỷ đô la năm 2011. Theo khẳng định của tác giả cuốn sách, không có cholesterol xấu, người ta đã phóng đại tác dụng của nó. Nó không phải là nguyên nhân của chứng nhồi máu cơ tim và các tai biến mạch máu não. Cholesterol là một vụ làm ăn cho phép ngành công nghiệp dược phẩm ăn không 2 tỷ euro một năm với việc bán một cách đại trà các thuốc statin giảm cholesterol. Hết lời dẫn. Theo bác sĩ Ervong, statin chỉ cần thiết đối với 9 phần 10 trường hợp đang sử dụng hiện nay tại Pháp. Theo các nguồn thống kê khác nhau, tại Pháp có khoảng từ gần 5 triệu người đến gần 7 triệu người sử dụng statin dưới các hình thức khác nhau. Không khó khăn gì để đoán biết, cuốn sách phủ nhận tác hại của cholesterol sẽ gây ra một làn sóng phản đối dữ dội. Hàng loạt tổ chức y khoa, đặc biệt là tim mạch, cũng như nhiều bác sĩ đã phản đối quan điểm của giáo sư Ervong, chủ yếu trong vấn đề sử dụng các thuốc statin để hạ cholesterol. La Haute Autorité de Santé, HAS, Ủy ban Nhà nước độc lập về khoa học của Pháp, có quan hệ cộng tác với Quỹ Bảo hiểm Y tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe người bệnh, đã ra thông cáo về chủ đề này ngay vào ngày 14 tháng 2, tức ngày hôm sau. Thông cáo của HAS nhắc lại rằng, tiếp theo một nghiên cứu phân tích, vào năm 2010, Ủy ban đã khẳng định các thuốc hạ cholesterol có tác dụng không thể tranh cãi với mục đích ngăn ngừa các tai biến tim mạch tái phát. HAS cho biết các thuốc statin làm giảm được nguy cơ tử vong đến 10% đối với nguy cơ tái phát tim mạch, đặc biệt đối với chứng nhồi máu cơ tim. Còn đối với các trường hợp người không có tiền sử tai biến tim mạch, thì HAS cho rằng các thuốc hạ cholesterol chỉ nên dùng đối với những người nào cùng lúc với tỷ lệ cholesterol cao có thêm nhiều nguy cơ gây tai biến tim mạch khác, như tiểu đường, huyết áp cao hay nghiện thuốc lá, v.v. Ngược lại, các trường hợp đối với người chỉ có lượng cholesterol cao nhưng không có các yếu tố rủi ro khác thì việc dùng statin để hạ cholesterol là không cần thiết. Le Figaro trong bài Cholesterol, những điều dối trá và những sự thực của giáo sư Ervong thì nhấn mạnh đến các lo ngại của Ủy ban HAS về tác động của cuốn sách, khiến người bệnh lo lắng, khiến họ mất lòng tin vào một trị liệu có hiệu quả và vào các bác sĩ của mình, làm tăng nguy cơ dừng các trị liệu đối với các bệnh nhân thực sự có nhu cầu. Tác giả cuốn sách kể trên phải gánh chịu trách nhiệm lớn. Hết lời dẫn. Ủy ban về Y tế Pháp HAS cũng khuyến cáo các bệnh nhân không nên ngừng dùng thuốc mà không có ý kiến của các bác sĩ điều trị. Trở lại với quan điểm cholesterol không có hại đối với hệ tim mạch của bác sĩ Irvine, quan điểm của cuốn sách sắp được phát hành thực ra không hoàn toàn mới. Cũng theo Le Nouvel Observateur, từ đầu những năm 2000, tiếp theo cuốn sách của bác sĩ người Thụy Điển Ulf Rafskov, những huyền thoại về cholesterol, và tiếp sau khi 100 bài báo bảo vệ quan điểm này đã được đăng tải, các nhà nghiên cứu và các bác sĩ phủ nhận tác hại của cholesterol đã tập hợp thành một mạng lưới. Mặc dù các nghiên cứu của nhóm này được đăng tải trên một số tạp chí khoa học có uy tín, nhưng quan điểm tác hại của cholesterol chỉ là một huyền thoại của họ, ít được chú ý. Gần đây tại Pháp, cũng về chủ đề này, có cuốn sách của bác sĩ chuyên khoa tim mạch Michel Lockerin, Cholesterol, những lời dối trá và sự tuyên truyền, ấn hành vào năm 2007. Bác sĩ Lockerin cũng là người từng đề xuất nghịch lý Pháp hay chế độ ăn uống đặc thù của khu vực Địa Trung Hải. Ghi nhận rằng, dù người Pháp và dân cư ở khu vực Nam Âu có tỷ lệ cholesterol cao, nhưng lại ít mắc các bệnh tim mạch hơn nhiều so với người Mỹ. Một trong các lý do của nghịch lý này là các cư dân tại khu vực Địa Trung Hải uống rượu vang và sử dụng các chất béo không bão hòa có trong dầu ô liu, một thực phẩm phổ biến của khu vực. Cho dù có những bất đồng sâu sắc trong vấn đề sử dụng các thuốc statin hạ cholesterol giữa bên ủng hộ và bên chống, Ủy ban Y khoa Pháp HAS trong thông cáo kể trên nhân cuốn sách của giáo sư Irvine cũng thừa nhận rằng các thuốc statin cho những người có nguy cơ tim mạch không phải lúc nào cũng được kê đúng. HAS thừa nhận có một số trường hợp lạm dụng statin ở Pháp. Việc lạm dụng statin trong việc ngăn ngừa nguy cơ tim mạch ở những người không có tiền sử tai biến và ở những người mà tai biến không cao. Về chủ đề này, Libération số ra ngày 13 tháng 2 có bài Cholesterol, các thuốc statin bị chỉ trích dữ dội. Libération lưu ý đến một số điều hợp lý trong quan điểm phản bác tác hại của cholesterol, đặc biệt là góc nhìn của giáo sư Bernard Bego, người phụ trách cơ sở theo dõi dược phẩm lớn nhất tại Pháp có trụ sở ở Bordeaux. Theo bác sĩ Bego, kể từ hơn 10 năm nay, người ta quan sát thấy không có một nghiên cứu nào tại châu Âu cho thấy các tác dụng tích cực của statin đối với các bệnh nhân ở giai đoạn phòng ngừa sơ cấp, tức là các bệnh nhân có tỷ lệ cholesterol hơi cao nhưng chưa từng bị nhồi máu cơ tim. Mà trên thực tế, các bác sĩ đã kê thuốc này một cách phổ biến cho những người bệnh này. Ngay từ năm 2005, bác sĩ Bego đã cho rằng 20% trường hợp điều trị với statin là không cần thiết. Bên cạnh đó, Libération cũng lưu ý đến cái nhìn thận trọng của giáo sư Simon Weber, Bệnh viện Cochrane Paris. Theo đó, bác bỏ hoàn toàn tác dụng của statin là hồ đồ. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Cochrane cũng nghiêm khắc chỉ trích áp lực của các tập đoàn công nghiệp dược phẩm từ năm này qua năm khác thúc đẩy việc sử dụng statin với liều cao mà điều này là không cần thiết, thậm chí là nguy hiểm. Hạ cholesterol bằng các thuốc statin có cần thiết hay không? Và nếu cần thì trong những trường hợp nào và rộng hơn nữa để phòng ngừa các căn bệnh tim mạch, các biện pháp căn bản là gì? Đây là những câu hỏi hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp mà cuốn sách của bác sĩ Irvine một lần nữa lại đặt ra trong công luận Pháp. Tiếp nối phần 1 của tạp chí khoa học về chủ đề cuốn sách phủ nhận tác động của cholesterol đối với bệnh tim mạch của bác sĩ Irvine, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Hoa Kỳ.
RFI Việt ngữ xin thân chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
Xin chào quý vị thính giả của đài RFI.
Thưa bác sĩ, vừa rồi như bác sĩ biết là có một cái cuốn sách mà chuẩn bị được xuất bản của một vị giáo sư người Pháp là Philippe Irvine. Cái điểm đặc biệt mà khiến cuốn sách có thể nói là gây một cái sự chấn động, tức là cho rằng là cái cholesterol nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến các cái bệnh tim mạch, thì đây là một cái cuộc tranh luận rất là lớn tại Pháp. Ở tại Hoa Kỳ đấy thì rất là mong được bác sĩ cho biết về cái vấn đề mà phủ nhận cái tác dụng của cholesterol đối với các cái căn bệnh về tim mạch thì được nhìn nhận như thế nào ạ? Dạ thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thì thực tình ra thưa với quý vị thính giả, cái vấn đề cholesterol đó gây ra bệnh đó thì nó cũng là một cái bệnh gọi là khá phức tạp và cũng khá quan trọng, và nhiều khi nó cũng ở ngoài cái tầm hiểu biết của chúng tôi. Thì tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin đưa ra một vài cái kiến thức gọi là hết sức gọi là căn bản. Thì cho tới nay đó thì ý kiến chung của y giới ở bên Hoa Kỳ cũng như là ý kiến của quần chúng thì vẫn có một cái tin tưởng cho rằng thì là cao cholesterol nó có một cái liên hệ nào đó tới cái bệnh tim mạch. Và vì thế cho nên ở bên đây đó thì y giới người ta đã đặt ra một số các tiêu chuẩn của cái cholesterol là lên tới một cái mức độ như thế nào thì là phải điều trị. Ngoài cái sự điều trị bằng dược phẩm thì còn có thể là có những cái hướng dẫn khác, ví dụ như là giảm tiêu thụ những cái thực phẩm mà có chất béo hoặc là những cái cholesterol, hoặc là có thể là áp dụng những phương pháp về vận động cơ thể. Thế thì tuy nhiên chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là cũng như là dư luận ở bên Pháp thì cũng có nhiều tác giả hoặc là một số các cái nghiên cứu gọi là phản bác hay là phủ nhận cái vấn đề mà cholesterol gây ra bệnh tim mạch. Và họ cũng nói rằng thì là đúng ra cái cholesterol không đưa tới cái bệnh tim mạch, thì thực tình ra họ cũng căn cứ vào một số những cái kết quả nghiên cứu, đặc biệt là cái nghiên cứu của cái viện Framingham ở bên Boston đó. Thì cái nghiên cứu này đã kéo dài trên 30 năm và họ cho hay rằng thì là cholesterol là một rủi ro đưa tới cái bệnh tim mạch. Nhưng mà họ cũng không giải thích được tại làm sao. Và cũng cái nghiên cứu này thì người ta cho rằng thì là một nửa bệnh nhân có bệnh tim mạch thì cholesterol lại thấp. Trong khi đó thì một nửa khác không có bệnh tim mạch thì cholesterol lại cao. Và chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị thính giả rằng thì là cái yếu tố rủi ro thì nó không phải là cái nguyên nhân gây ra bệnh, mà nó chỉ là một cái nguy cơ hoặc là một cái cơ hội để bệnh có thể xảy ra mà thôi. Thế ngoài ra thì thưa quý vị, cũng có một số những cái nghiên cứu khác ở bên Canada hoặc là những cái nhận xét, người ta cũng phủ nhận cái chuyện cholesterol có liên hệ tới cái bệnh tim mạch. Chẳng hạn như là người ta nói rằng thì là người Nhật thường được coi như là ăn ít thực phẩm chứa cholesterol và do đó họ ít có rủi ro cái bệnh tim mạch. Thế nhưng mà khi họ sang định cư tại Hoa Kỳ đó, thì họ tiếp tục, một số người tiếp tục ăn cái theo cái truyền thống thì lại mắc bệnh tim mạch nhiều hơn là người Nhật tiêu thụ những cái món ăn có nhiều chất béo của Hoa Kỳ. Thì như vậy chắc là cũng là có thể là có một cái rủi ro nào khác để nó đưa tới cái bệnh tim mạch. Thế trở lại cái cholesterol thì hiện thời bây giờ thì là cái khuynh hướng vẫn cứ cho rằng thì là cao cholesterol là cái rủi ro đưa tới cái bệnh tim mạch. Và cũng chưa chắc rằng thì nó là cái nguyên nhân, là tại vì rằng thì là ở cái thành động mạch của mình đó, mà khi cái cholesterol nó bám vào đó thì cái thành động mạch của mình rất là trơn tru, và chỉ khi nào mà cái thành động mạch đó bị một vài cái tác động khác nào đó nó gây ra những cái vết thương ở đó vào đó thì cái cholesterol nó mới bám vào đó, chứ còn bình thường thì nó vẫn lưu thông một cách thoải mái, không đến nỗi rằng thì là đưa tới cái trường hợp bệnh tim mạch đó. Thưa với lại quý vị thính giả,
xin bác sĩ cho biết thêm về chất cholesterol, chủ đề chính chúng ta đang bàn đến trong cuộc phỏng vấn này.
Thế và lại thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị thính giả thế này này, đối với cái cơ thể của chúng ta, cái cholesterol nó là một cái thành phần cần thiết của cơ thể. Nó cấu tạo ra các cái màng của tế bào, nó được dùng để sản xuất ra những cái kích thích tố cần thiết như là kích tố nam và kích tố nữ, cũng như là tạo ra sinh tố D ở trên da, hoặc là nó cũng tạo ra những cái axit mật để mà tiêu thụ những cái chất béo. Thế thành ra cái cholesterol nó đa số là được cơ thể tạo ra tới 75%, và với cái số lượng 75% này đó thì nó cũng đã thỏa mãn được với cái nhu cầu của cơ thể. Thế khi nào mà chúng ta tiêu thụ nhiều cholesterol đó thì cơ thể sẽ tự động giảm sản xuất, và như vậy đó thì thưa quý vị, cái sự cân bằng ở trong cơ thể của chúng ta tương đối nó cũng được bình thường, chỉ trừ trường hợp nào nếu mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều thì thưa quý vị, cái trường hợp đó cholesterol nó sẽ lên trên quá mức mà có thể chấp nhận được đó.
Xin bác sĩ cho biết thêm một số gợi ý trong vấn đề phòng ngừa các căn bệnh tim mạch ạ.
Thực tình ra đó thì chúng tôi thấy rằng thì là trong cái vấn đề gọi là phòng ngừa bệnh tật hay là trong cái nếp sống của con người đó, thì một cái quan niệm gọi là trung dung đó của người Á Đông của chúng ta nó là một cái điều rất là quan hệ. Trung dung là thế nào? Thì thưa quý vị, ở bên Mỹ đó thì có một nhà văn gọi là ông Mark Twain đó, thì ông cũng nói rằng thì là cái vấn đề gọi là vừa phải, moderation, nó là cái vấn đề quan hệ. Thế thì trong cái vấn đề ăn uống của chúng ta đó thì chúng ta cũng phải áp dụng một cái mức độ gọi là vừa phải, đúng với cái nhu cầu của cơ thể. Và bằng cách nào thì thưa quý vị, chúng ta có thể tiêu thụ những cái loại thực phẩm dưới những cái hình thức gọi là đa dạng, tức là nhiều loại dinh dưỡng khác nhau và theo một cái tỷ lệ nhiều ít có thể chấp nhận được. Và nếu như vậy mà chúng ta áp dụng được nó thì thưa quý vị, cái sức khỏe của chúng ta nó sẽ được bảo vệ hơn. Thì cái vấn đề trung dung, tức là vừa phải, là cái vấn đề quan hệ, đặc biệt là trong trường hợp những cái cholesterol mà nó có thể là cái rủi ro gây ra bệnh đó đấy thưa quý vị thính giả.
Còn thưa bác sĩ, đối với việc dùng thuốc hạ cholesterol thì quan điểm của bác sĩ về vấn đề này như thế nào ạ?
Dạ, thực tình ra là những cái loại thuốc mà để hạ cái cholesterol đó thì các nhà bào chế người ta cũng đã lưu ý với lại giới tiêu thụ rằng thì là thuốc có thể gây ra một số những cái rủi ro cho cơ thể của chúng ta. Đặc biệt là nhiều người uống cái statin đó thì có cảm thấy rằng thì là có những cái sự đau nhức các bắp thịt của chúng ta đôi khi hết sức là trầm trọng, khiến cho họ không có thể cử động được, hoặc là cũng có thể gây ra tổn thương cho gan, cho thận, cho thần kinh, và thậm chí nó có thể đưa tới những cái trường hợp mà gọi là tử vong. Và cái lý do tại làm sao thì người ta vẫn chưa được xác định. Thành ra chúng tôi chỉ xin thưa thế này, là khi sử dụng những cái loại thuốc đó thì nhiều khi chúng ta phải sử dụng lâu đời. Thành ra chúng ta cũng phải hết sức gọi là dè dặt và theo dõi. Nếu có những cái biến chứng hoặc là những cái khó khăn gì xảy ra thì chúng ta phải cho bác sĩ hay để mà bác sĩ có thể điều chỉnh cái lượng thuốc của mình cho nó giảm thiểu được những cái rủi ro có thể gây cho sức khỏe. Thì đó là một vài cái ý kiến mà gọi là hết sức là căn bản mà chúng tôi muốn lưu ý với quý vị thính giả.
EKBI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đi Đức. Tạp chí khoa học của EKBI về chủ đề cuốn sách phủ nhận tác động của cholesterol đối với các bệnh tim mạch của giáo sư Ervong gây tranh luận. Tạp chí xin dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Tú Anh với đề tài Trung Quốc dọa Nhật ép Mỹ nhưng không dám phiêu lưu. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích. Chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Long Phong Nui, Long Phong Noa do ca sĩ Yêu Xuân Đua trình bày.
Enfant, mais pas naïf, petit, mais pas craintif. Il pense à chaque fois, puis il fonce dans le tas. Il n'a pas de cri-cri, il n'a pas de fusil. Il arrive quand même à sauver ceux qui aiment. Kirikou, Kirikou, l'enfant du l'enfant noir. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir, l'enfant du. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir, l'enfant du. Kirikou, Kirikou, l'enfant du l'enfant noir. Il ne condamne pas, il demande pourquoi. Et quand il a trouvé, il s'est tout pardonné. Kirikou, Kirikou, l'enfant du l'enfant noir.